Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ hai, mùng 1 tháng 12 năm 2008 gồm có tin quan trọng tuần qua và bài thời sự nói về thư mục vụ mùa vọng và Giáng sinh năm 2008 của Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân, giám mục Lạng Sơn. Sau đó là các tiết mục niềm tin và khoa học, học hỏi phụng vụ, tìm hiểu thánh kinh và phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin quan trọng tuần qua của chúng tôi.
Tin Vatican. Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ tư vừa qua, Đức Thánh Cha đã khẳng định rằng không hề có mâu thuẫn giữa đức tin và việc làm. Tiếp tục loạt bài huấn đức về Thánh Phaolô, Đức Thánh Cha nói rằng quan hệ giữa đức tin và việc làm đã từng là nguyên nhân gây hiểu lầm giữa các tín hữu Kitô. Đức Thánh Cha nói, người ta thường thấy có một sự đối nghịch không có nền tảng giữa thần học của Thánh Phaolô và thần học của Thánh Giacôbê. Người đã viết rằng đức tin không có việc làm là đức tin chết. Thật ra, trong khi Thánh Phaolô quan tâm đến việc chứng minh rằng niềm tin vào Chúa Kitô là cần và đủ, thì Thánh Giacôbê lại nhấn mạnh đến quan hệ giữa đức tin và việc làm. Do đó, đối với Thánh Phaolô cũng như Thánh Giacôbê, đức tin hoạt động do lòng mến là dấu chỉ của ơn nhân không, là sự công chính trong Chúa Kitô. Theo Đức Thánh Cha, chỉ có Thiên Chúa mới làm cho con người ra công chính. Nhưng một đức tin đích thực luôn được sinh động bởi tình yêu. Một đức tin không nhập thể trong tình yêu sẽ mang lại những hậu quả tai hại, vì nó sẽ rơi vào thái độ tùy tiện và chủ quan, là một thái độ không những nguy hại cho bản thân mà còn gây thiệt hại cho người khác. Đức Thánh Cha nhắc đến bài ca bác ái được Thánh Phaolô ghi lại trong thư thứ nhất gửi cho giáo đoàn Corinto chương 13. Theo Đức Thánh Cha, tình yêu Kitô là một tình yêu đòi hỏi, bởi vì nó phát sinh từ tình yêu trọn vẹn của Chúa Kitô dành cho chúng ta. Cũng trong bài huấn dụ về giáo huấn của Thánh Phaolô, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến mối dây liên kết giữa đạo đức Kitô giáo và cội nguồn của nền đạo đức này là sự kết hiệp thân tình với Chúa Kitô. Đức Thánh Cha khẳng định rằng đạo đức Kitô giáo không phát xuất từ một hệ thống những giới răn, mà là hậu quả của mối thâm tình của chúng ta với Chúa Kitô. Sau cùng, Đức Thánh Cha ghi nhận rằng sự suy đồi đạo đức nào cũng ảnh hưởng đến cộng đồng. Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ tư vừa qua, người ta ghi nhận sự hiện diện đặc biệt của Đức Thượng phụ Catholicos Aram đệ nhất, Thượng phụ chính thống Armeni. Và trước đó, hôm thứ hai, Đức Thượng phụ Aram đệ nhất đã cùng với Đức Thánh Cha tham dự buổi cầu nguyện đại kết tại nguyện đường Mẹ Đấng Cứu Thế trong nội thành Vatican. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha nói rằng cuộc viếng thăm huynh đệ của Đức Thượng phụ Aram đệ nhất là cơ hội đầy ý nghĩa để đẩy mạnh mối dây hiệp nhất đã có giữa hai giáo hội. Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến sự cần thiết phải có một chứng từ chung của hai giáo hội để tái phúc âm hóa các cộng đồng Kitô khởi đi từ các gia đình. Tin Việt Nam. Giáo sứ Thái Hà dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội cho biết tòa án dời ngày xét xử các nạn nhân vì công lý và sự thật ở giáo xứ Thái Hà. Ngày 26 tháng 11 năm 2008, tòa án nhân dân quận Đống Đa đã ra thông báo thay đổi thời gian khai mạc phiên tòa xét xử 8 giáo dân liên quan đến việc làm chứng cho công lý và sự thật ở giáo xứ Thái Hà. Thay vì ngày mùng 5 tháng 12 theo quyết định trước đây, thì nay tòa đã quyết định khai mạc phiên tòa xét xử các giáo dân vào lúc 8 giờ sáng ngày mùng 8 tháng 12 tại Ủy ban nhân dân phường Ô Chợ Dừa, số 55 đường Hoàng Cầu, quận Đống Đa, Hà Nội. Tòa án quận Đống Đa cho biết lý do của việc đình hoãn ngày xét xử này là hiện nay Ủy ban nhân dân phường Ô Chợ Dừa đang tiến hành sửa chữa hội trường, đến ngày 7 tháng 12 mới hoàn thành. Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Khải, phát ngôn viên giáo xứ Thái Hà, đã kêu mời tất cả các tín hữu thuộc giáo xứ hãy hiệp thông cầu nguyện cho 8 giáo dân được xét xử công bằng trong công lý và sự thật. Tin Việt Nam, văn phòng tòa giám mục Phan Thiết thông báo về ngày đại lễ khai mạc năm thánh Đức Mẹ Tà Bao. Tòa ân giải tối cao tòa thánh đã ban sắc lệnh cho phép giáo phận Phan Thiết được tổ chức năm toàn xá, nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày khánh thành và làm phép tượng đài Đức Mẹ Tà Bao, mùng 8 tháng 12 năm 1959 và mùng 8 tháng 12 năm 2009. Năm thánh Đức Mẹ Tà Bao 2009 là dịp để giáo phận bày tỏ lòng tri ân và cảm tạ Thiên Chúa về những hồng ân mà Ngài đã ban cho giáo phận qua Đức Maria, đồng thời là dịp để cổ vũ lòng yêu mến Chúa, Đức Mẹ và Giáo hội. Giáo phận Phan Thiết sẽ khai mạc năm thánh tại trung tâm Tà Bao vào ngày 8 tháng 12 năm 2008 và kết thúc vào ngày 8 tháng 12 năm 2009.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Nói về thư mục vụ mùa vọng và Giáng sinh năm 2008 của Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân, giám mục Lạng Sơn.
Mến gợi quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý chúng sinh, quý ông bà, anh chị em trong gia đình giáo phận Lạng Sơn, Cao Bằng. Mùa vọng 2008 đang đến với chúng ta với nhiều ưu tư và lo lắng. Kinh tế thế giới đang bị suy thoái nặng nề, đã làm bao người tại nhiều nơi trên thế giới bị mất công việc làm hoặc nghèo đói. Tình hình chính trị thế giới cũng có nhiều biến động phức tạp. Thiên tai mất mùa cũng liên tiếp xảy ra. Thực phẩm sinh hoạt hàng ngày cũng gây lo lắng vì có những chất độc hại. Nhiều tỉnh thành ở Việt Nam và ngay giáo phận Lạng Sơn chúng ta cũng đã chứng kiến biết bao khó khăn thử thách vì mưa lũ, nước ngập làm mất mát thiệt hại về người, tài sản hoa màu nhiều nơi mất trắng. Những khó khăn nhiều khi đã làm nảy sinh những chán nản, thất vọng, buông xuôi. Chắc chắn trong lúc này, chúng ta rất cần tới sức mạnh tinh thần để cố gắng khắc phục, vươn lên, cần hoàn thiện mình mỗi ngày để có thể vượt qua những khó khăn và thử thách. Đây là lúc rất cần toàn thể cộng đồng dân Chúa trong giáo phận Lạng Sơn cùng trình bày những giá trị của niềm tin với tình yêu mến Chúa và tha nhân. Dám can đảm vượt khó trong nhẫn nại, làm chứng cho sự hiện diện sống động của Chúa trong giáo hội và thế giới hôm nay. Muốn làm được điều đó, xin mời gọi quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý chúng sinh và toàn thể quý ông bà, anh chị em trong giáo phận Lạng Sơn, Cao Bằng, cùng bước vào mùa vọng 2008 với tinh thần đặc biệt của năm Thánh Phaolô. Học hỏi nơi cuộc đời thánh nhân là gặp gỡ Chúa Kitô để thay đổi đời mình, gặp gỡ Chúa Kitô để cảm nhận đức tin và tình yêu mến, gặp gỡ Chúa Kitô để trở nên người phục vụ tin mừng của Chúa. Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng của chúng ta là một giáo phận truyền giáo, còn có nhiều khó khăn thử thách, còn biết bao khó khăn trong hành trình truyền giáo, còn đó những thử thách đức tin, còn đó những thử thách lòng người, còn đó những thử thách nơi đời sống chứng tá cho giá trị tin mừng của Chúa Giêsu Kitô. Vì vậy, rất mong tất cả chúng ta cùng cố gắng để mùa vọng năm nay trở nên mùa ân phúc, với tâm tình sám hối, nhìn nhận những khô khan, trễ nải, thờ ơ để thay đổi mình mỗi ngày, để cộng tác với ân Thánh Chúa, mà góp phần là chứng tá tin mừng tình thương của Chúa Giêsu Kitô. Thánh Phaolô đã cộng tác với ân Thánh Chúa để sống và giới thiệu chân lý tình yêu cứu độ của Chúa Kitô, cho dù những chặng đường đầy khó khăn, thử thách và chông gai thế nào, thì hành trình sống đạo của mỗi chúng ta cũng phải như vậy. Cảm nhận tình yêu mến của Chúa Kitô để nhận ra rằng có những lúc chúng ta chưa thật sự nhận ra sự hiện diện của Chúa, mà sao lãng tình mến với Chúa, với giáo hội và với anh chị em. Mùa vọng là thời điểm thuận tiện cho chúng ta bắt đầu lại cuộc hành trình đức tin và tình mến của mình theo gương Thánh Phaolô Tông Đồ. Đời sống của Thánh Phaolô sẽ là lời mời gọi chúng ta hãy gặp gỡ Chúa Kitô, gặp gỡ Chúa qua giáo hội, gặp gỡ qua lời Chúa, gặp gỡ qua phụng vụ và kinh nguyện, gặp gỡ cá nhân chúng ta với Ngài, gặp gỡ Chúa nơi tha nhân, gặp gỡ Ngài ở chính những thách đố của cuộc đời, để xin Chúa Kitô giúp chúng ta trở nên nhân chứng đức tin, tình yêu với sự chia sẻ tin mừng bằng chính ơn gọi riêng của mình trong cuộc sống hàng ngày. Khởi đi từ xây dựng gia đình giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng, gồm tất cả mọi thành phần dân Chúa, để sự hiệp nhất, tin tưởng, yêu mến là chứng nhân cho đức tin được thể hiện bằng đức bác ái Kitô giáo. Các đấng bậc, tu sĩ nam nữ cùng mọi thành phần dân Chúa hãy đến với gia đình anh chị em lương giáo còn gặp khó khăn về tinh thần hay vật chất. Đến bằng sức mạnh của lời Chúa, sức mạnh của niềm tin, lòng can đảm vượt khó, để chia sẻ, an ủi, khuyến khích, giúp đỡ. Mời gọi các giáo xứ, giáo họ, dòng tu, gia đình là môi trường thánh hóa đời sống Kitô hữu, để mỗi người thêm vững mạnh trong đời sống đức tin, trưởng thành trong đời sống nhân bản, sẵn sàng phục vụ cho lợi ích của cộng đồng giáo hội cũng như xã hội. Mong các gia đình Kitô giáo trong giáo phận ngày càng trở nên hình ảnh của gia đình thánh gia xưa, là môi trường giáo dục và trưởng thành đức tin, tình yêu và hiệp nhất. Ngoài việc tham dự thánh lễ, các gia đình cần cầu nguyện chung với nhau. Hãy thánh hóa đời sống gia đình để những khó khăn về tình yêu gia đình như khủng hoảng, những tệ nạn xã hội, không cùng tôn giáo, con cái học hành chểnh mảng, được khích lệ khi vợ chồng con cái cùng nâng đỡ nhau, cố gắng trong công việc làm, tạo điều kiện cho con cái hăng say học hành, cảm thông bảo ban khi con cái có lỗi, hiểu giá trị niềm tin của nhau để cùng xây dựng hạnh phúc gia đình. Giáo hội và thế giới đang chờ đợi trong hy vọng nơi các chứng nhân tin mừng của Chúa Kitô trong môi trường đức tin và cuộc đời. Xin mời gọi toàn thể cộng đồng dân Chúa giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng, hãy là niềm hy vọng bằng đời sống âm thầm bé nhỏ của mình. Hãy thắp sáng lên bằng chính cuộc đời với những giá trị của đức tin Kitô, vượt lên trên những khó khăn thử thách. Đức mến được thực thi bằng niềm vui và nụ cười của đức ái. Hãy trình bày Chúa Giêsu Kitô là tất cả và là niềm hy vọng của chúng ta. Xin kính chúc quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý chúng sinh, quý ông bà, anh chị em, mùa vọng và Giáng sinh năm 2008 tràn đầy ân thánh, can đảm, nghị lực với phúc lành của Chúa Giêsu Kitô để cảm nhận hạnh phúc, niềm vui và bình an. Thân ái, Lạng Sơn ngày 21 tháng 11 năm 2008. Du xe Đặng Đức Ngân, Giám mục Giáo phận Lạng Sơn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm tin và khoa học với Mai Hương. Thiên Chúa và vũ trụ Ngài tạo dựng. Đây là đề tài của một Niềm tin và khoa học tuần này của chúng tôi. Có lẽ câu quan trọng và đáng chú ý nhất trong Kinh Thánh chính là câu mở đầu Kinh Thánh. Kinh Thánh mở đầu như sau. Từ khởi thủy, Thiên Chúa sáng tạo trời đất. Đây là một trong những chân lý nền tảng nhất trong Kinh Thánh. Cần phải nhìn nhận ngay rằng cái nhìn của Kinh Thánh về vũ trụ hoàn toàn khác biệt với cái nhìn của các triết thuyết và truyền thống tôn giáo khác. đáng chú ý nhất trong cái nhìn của Kinh Thánh về vũ trụ là Kinh Thánh khẳng định rằng Thiên Chúa đã sáng tạo mọi sự từ không. Ngài đã không sáng tạo hay nhào nặn vũ trụ từ một chất liệu có sẵn như triết gia Plato chủ trương. Ngài cũng không phải là nguyên nhân đệ nhất của một vũ trụ đã có từ muôn thuở như triết gia Aristotle đã dạy. Đối lại với những quan niệm trên đây, Kinh Thánh viết rõ ràng rằng Thiên Chúa làm cho vũ trụ hiện hữu từ không. Có một khởi đầu nghĩa là trước đó chỉ là không. Để nói lên hành động sáng tạo độc nhất vô nhị của Thiên Chúa và nhấn mạnh khởi đầu tuyệt đối của vũ trụ, Kinh Thánh viết rằng Thiên Chúa phán một lời liền có mọi sự. Ngài không phải nhọc công nhào nặn từ một chất thể có sẵn. Cái nhìn trên đây của Kinh Thánh về vũ trụ có nhiều hệ lụy quan trọng đối với tư tưởng và nền văn minh kỹ thuật Tây phương ngày nay. Chẳng hạn Kinh Thánh khẳng định rằng vũ trụ ở bên ngoài Thiên Chúa. Phím thần thuyết thì trái lại cho rằng thần linh ở trong vạn vật và đồng hóa với vạn vật. Nhưng cho dẫu viết rằng Thiên Chúa ở bên ngoài vũ trụ, Kinh Thánh không hề chối bỏ tính cách thực hữu của vũ trụ. Đối với Kinh Thánh, vũ trụ thực sự hiện hữu, chứ không phải là một ảo ảnh như triết gia Plato hay một số tôn giáo như Ấn giáo, Phật giáo chủ trương. Theo Kinh Thánh, vũ trụ thực hữu và hiện hữu một cách toàn vẹn bởi vì Thiên Chúa đã sáng tạo và đã muốn như thế. Đó là khẳng định nền tảng của Kinh Thánh về vũ trụ. Một chân lý nền tảng khác về vũ trụ theo cái nhìn của Kinh Thánh là tính thiện hảo của vũ trụ. Thiên Chúa thấy điều đó tốt đẹp. Đó là điệp khúc được Kinh Thánh lặp lại sau mỗi hành động sáng tạo của Thiên Chúa. Bất cứ điều gì Thiên Chúa sáng tạo cũng đều tốt đẹp và thiện ích. Và chính vì tốt đẹp và thiện ích mà vũ trụ đã được tạo dựng và xếp đặt theo một trật tự lạ lùng. Thiên Chúa đã tạo dựng vũ trụ như một nơi có trật tự, chứ không như một khối hỗn mang vô trật tự. Mà bởi vì được xếp đặt theo trật tự, cho nên vũ trụ là một đối tượng có thể hiểu được đối với trí khôn của loài người. Đây chính là nền móng vững chắc của khoa học. Bởi lẽ, nếu vũ trụ này là một khối hỗn mang vô trật tự, tiền hậu bất nhất, thì chắc chắn khoa học sẽ không bao giờ có được lý do hiện hữu và tồn tại. Khoa học có khám phá được các định luật, có thử nghiệm, có tác động trên vật chất và dự báo cho tương lai là bởi vì vũ trụ này được xếp đặt theo trật tự và hoạt động theo những định luật bất biến. Vũ trụ đã được Thiên Chúa tạo dựng từ không và xếp đặt theo một trật tự lạ lùng. Đó là khẳng định nền tảng của Kinh Thánh về công cuộc sáng tạo. Tuy nhiên, còn một chân lý nền tảng hơn về vũ trụ được chứa đựng trong Kinh Thánh. Đó là Thiên Chúa không những đã sáng tạo vũ trụ, Ngài còn tiếp tục duy trì và gìn giữ vũ trụ ấy. Trong lịch sử tư tưởng của nhân loại, không thiếu những người, tuy không chối bỏ bàn tay sáng tạo của Thiên Chúa, nhưng lại cho rằng vũ trụ cũng giống như một cái máy hay như một chiếc đồng hồ. Một khi đã được khởi động, nó tự chạy mà không cần có người sáng tạo ở bên cạnh. Nếu vũ trụ như một cái máy hay chiếc đồng hồ tự chạy mà không cần người làm ra nó, thì dĩ nhiên Thiên Chúa hoàn toàn dửng dưng và bỏ mặc cho vũ trụ tự hoạt động. Một quan niệm như trên hoàn toàn trái ngược với cái nhìn của Kinh Thánh. Kinh Thánh nói rõ rằng Thiên Chúa không những sáng tạo vũ trụ, Ngài còn tiếp tục duy trì và gìn giữ nó trong từng giây từng phút. Hai chữ sáng tạo được Kinh Thánh dùng để nói về hành động của Thiên Chúa có một ý nghĩa tuyệt đối. Chỉ có Thiên Chúa mới thực sự sáng tạo, nghĩa là làm cho hiện hữu từ không, và cũng chỉ có Thiên Chúa mới vừa sáng tạo vừa duy trì, che chở và giữ gìn vạn vật trong hiện hữu. Chúng ta cũng nói đến hoạt động sáng tạo của con người. Chúng ta nói rằng người kỹ sư sáng tạo, nhà nghệ sĩ sáng tạo. Thật ra, đó chỉ là một kiểu nói có tính cách tương đối. Loài người không bao giờ có khả năng sáng tạo một cách tuyệt đối như Thiên Chúa. Loài người chỉ ráp nối, sắp xếp từ cái có sẵn. Và một khi đã hoàn tất công trình của mình, con người có thể ngồi khoanh tay, nhìn công trình ấy hoạt động, hay ngay cả bỏ mặc cho công trình ấy tự hoạt động. Chiếc đồng hồ vẫn chạy, mà không cần sự có mặt của người thợ đồng hồ. Với Thiên Chúa thì không như vậy. Vũ trụ này có tiếp tục hiện hữu trong từng giây là bởi vì Thiên Chúa muốn như thế, và Ngài tiếp tục duy trì nó trong tình trạng ấy. Không có bàn tay độ trì của Thiên Chúa, vũ trụ này sẽ chỉ là một khối hỗn mang đầy hiểm nguy và bất trắc cho con người. Sự hoạt động liên tục của Thiên Chúa trong vũ trụ không những là nền tảng vững chắc cho nghiên cứu khoa học, mà còn mang lại ý nghĩa cho chính cuộc sống con người. Chỉ với niềm tin tưởng nơi tình yêu và sự độ trì của Thiên Chúa, con người mới có đủ can đảm để tiến bước trong cuộc sống. Trong Tin Mừng theo Thánh Matthew, đoạn 6 từ câu 25 đến câu 34, Chúa Giêsu mời gọi con người tin tưởng và phó thác vào tình yêu quan phòng của Thiên Chúa. Tình yêu quan phòng của Thiên Chúa chính là hoạt động liên tục của Thiên Chúa trong vũ trụ này. Chúa Giêsu kêu mời như sau: Thầy bảo cho anh em biết, đừng lo cho mạng sống, lấy gì mà ăn, cũng đừng lo cho thân xác, lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân xác chẳng trọng hơn áo mặc sao? Hãy xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho, thế mà cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao? Hỏi có ai trong anh em, nhờ lo lắng mà kéo dài đời mình, thêm được, dù chỉ một gang tay. Còn về áo mặc cũng thế, lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng, mọc lên thế nào mà rút ra bài học. Chúng không làm lụng, không kéo sợi. Thế mà, thầy bảo cho anh em biết, ngay cả vua Solomon, dù vinh hoa tột bậc cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng nay còn, mai đã quăng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em, ôi những kẻ kém tin. Thiên Chúa của Kinh Thánh không phải là một đấng tạo hóa vô tình và dửng dưng đối với tạo vật của Ngài. Ngài cũng không phải là một vị thần toàn năng, nhưng lại xa cách, muốn ban phát ơn huệ và vung cây đũa thần để làm phép lạ lúc nào tùy thích. Ngài cũng không phải là một khách bàn quan đứng nhìn vũ trụ. Thiên Chúa của Kinh Thánh chính là sức mạnh nền tảng của vũ trụ, là lý do đằng sau mọi biến cố, là đấng làm cho mọi sự xảy ra và điều khiển vũ trụ để nó tiếp tục hiện hữu và đứng vững. Chúng tôi xin tạm ngưng mục Niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
quý vị và các bạn thân mến. Chúng ta đang tìm hiểu về những chuẩn bị trong cựu ước cho việc mặc khải bí tích thánh thể. Trong bài trước, chúng ta đã nói về việc chúc tụng. Hôm nay, chúng ta nói đến việc tưởng niệm. Trong thánh lễ, chúng ta vẫn nghe đọc khi truyền phép mình mão Thánh Chúa như sau: các con hãy làm việc này mà nhớ đến ta. Và sau khi truyền phép, linh mục đọc khi kính nhớ cuộc khổ hình hồng phúc, sự sống lại từ cõi chết và lên trời của Chúa Kitô, con Chúa. Kinh nguyện thánh thể thứ nhất. Hoặc trong kinh nguyện thánh thể thứ tư, linh mục đọc: vì thế lại Chúa, giờ đây, khi cử hành nghi lễ tưởng niệm ơn cứu chuộc, chúng con kính nhớ Chúa Kitô chịu chết và xuống ngục tổ tông, vân vân. Đó là những lời kinh cô đọng một nội dung thần học phong phú về thánh thể, mà trong cựu ước người ta cũng đã thấy lóe rạng một vài ánh sáng làm sáng tỏ vấn đề. Vì thế, chúng tôi nói qua về ý nghĩa của việc tưởng niệm theo cái nhìn của cựu ước, để nhờ đó chúng ta sẽ thấy liên hệ giữa hy tế đổ máu của Chúa Kitô trên thánh giá và hy tế bí tích không đổ máu trên bàn thờ. Cũng như trong bài trước, khi bàn về việc chúc tụng trong cựu ước, trong bài này chúng ta cũng sẽ dựa vào lịch sử của dân Do Thái để tìm hiểu và quan niệm của việc tưởng niệm trong cựu ước. Về liên hệ giữa con người và Thiên Chúa, chúng ta đã nói tới trong bài trước khi bàn về việc dân Chúa chọn. Trước hết, xin được nhắc qua một chút về mối liên hệ giữa con người và Thiên Chúa. Về mối liên hệ này giữa con người và Thiên Chúa, chúng ta đã nói tới trong bài trước khi bàn về việc dân Chúa chọn chúc tụng Thiên Chúa, và Thiên Chúa qua các hồng ân của Ngài ban phúc lành cho dân Ngài. Tất cả việc chúc tụng được thực hiện qua công cuộc tạo dựng và lịch sử cứu rỗi. Nhưng một điểm khác cần được lưu ý tới, đó là các phúc lành Thiên Chúa ban cho dân Chúa trong lịch sử vẫn được dân nhớ lại và trở nên một dịp cho dân tiếp tục dâng lời ca tụng Thiên Chúa. Đằng khác, dân kêu lên Thiên Chúa xin Ngài hãy nhớ tới các lời hứa với các tổ phụ, nhớ tới giao ước đã ký kết với cha ông họ trong lịch sử, nhớ đến các kỳ công Ngài đã làm trước mặt các dân ngoại, để tỏ uy quyền của Ngài và để cứu độ họ. Họ cũng xin Thiên Chúa nhớ đến các tai họa xảy đến cho con cái Ngài. Các tiên tri vẫn nhắc nhở dân nhớ tới các hồng ân mà Thiên Chúa đã làm cho họ. Phần Thiên Chúa, mỗi khi ban ân thí phước cho dân Ngài, thì Thiên Chúa vẫn nhắc tới một điểm, như là tiền đề và lý do của việc ban ân. Đó là vì Ngài luôn nhớ lại các lời hứa với cha ông của họ, nhớ tới các tổ phụ Abraham, Isaac, Jacob. Vì thế, cho dù họ có phản bội Ngài thế nào đi nữa, thì Ngài cũng không bỏ quên họ. Như vậy, trong cựu ước, một cách thế để thể hiện mối liên hệ giữa Thiên Chúa và nhân loại, đó là việc tưởng niệm phát xuất từ hai phía, từ phía Thiên Chúa và từ phía dân được Ngài tuyển chọn. Việc tưởng niệm từ phía con người được thể hiện một cách đặc biệt qua lời nói, gồm có việc nhớ tới thánh danh của Thiên Chúa và tuyên xưng các kỳ công của Ngài. Đây là một hình thức tưởng niệm rất thông dụng trong cựu ước, nhất là trong các thánh vịnh. Tên của Thiên Chúa được mặc khải như là chính Thiên Chúa. Vì thế, việc nhắc tới tên của Thiên Chúa là một tác động tuyên tín và thờ lại. Từ đây dân Chúa sẽ dâng lời chúc tụng và ngợi khen Thiên Chúa. Thánh vịnh 107 là một điển hình của việc tưởng niệm. Tác giả thánh vịnh nhiều lần nhắc nhớ mọi người hãy ca tụng Thiên Chúa, và dần dần tác giả đã kể ra các công việc Thiên Chúa làm cho dân Ngài. Động từ tưởng niệm mang ý nghĩa trước tiên là nhớ tới một người nào đó và nhớ tới tên của họ. Đó là định nghĩa chung của hành động tưởng nhớ. Trong cựu ước, hành động tưởng niệm còn được xác định cách rõ rệt hơn,
đó là nhớ tới tên của Thiên Chúa và các kỳ công của Ngài cho đến muôn đời. Trong sách Xuất Hành, Gia-vê đã nói với Môi-se như sau. Thiên Chúa còn nói với Môi-se, ngươi sẽ nói với con cái Israel thế này. Gia-vê Thiên Chúa của cha ông các ngươi, Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac và Thiên Chúa của Gia-cóp đã sai tôi đến với anh em. Đó là tên ta mang mãi mãi, và đó là cách tưởng niệm về ta đời này qua đời khác. Sách Xuất Hành chương 3 câu 15. Như vậy chúng ta đã thấy đối tượng của việc tưởng niệm như được diễn tả trong Cựu Ước. Trong sinh hoạt của dân Do Thái, nhiều cách thế đã được đưa ra để thể hiện việc tưởng niệm danh gọi Thiên Chúa và các kỳ công của Ngài. Dân đã tưởng nhớ tới thánh danh của Thiên Chúa bằng những viên đá quý gắn trên tấm khăn mà các vị thẩm phán và các vị thượng tế vẫn mang. Họ tưởng nhớ Thiên Chúa bằng việc dâng lễ vật để chuộc mạng sống mình. Họ tưởng niệm Thiên Chúa bằng việc ghi vào cuốn sách lưu niệm các nhân vật thánh hoặc các chiến công mà họ đã đạt được qua sự trợ giúp của Thiên Chúa. Tiếng tù và rút lên cũng là một cách thế nhắc cho dân nhớ tới các lễ mừng để kỷ niệm các biến cố đã qua trong lịch sử mà bàn tay Thiên Chúa đã xếp đặt cho qua đi một cách êm đẹp. Sau cùng, việc tưởng niệm còn được thực hiện bằng một buổi lễ được thiết lập để nhắc lại các biến cố xưa. Hai lễ quan trọng nhất đó là lễ vượt qua và tuần lễ ăn bánh không men. Hai lễ này liên hệ tới biến cố dân Do Thái ra khỏi đất Ai Cập như đoạn sách chúng ta cùng đọc sau đây. Môi-se nói với dân, ngươi hãy ghi nhớ lấy ngày hôm nay, ngày các ngươi đã ra khỏi đất Ai Cập, khỏi nhà tôi mọi, khi mà Gia-vê dùng sức mạnh tay Ngài để đem các ngươi ra khỏi đó. Ngài đã thề hứa với cha ông ngươi là sẽ ban cho ngươi đất chảy tràn sữa mạch. Ngươi sẽ cử hành nghi thức này vào 9 tháng này. Trong vòng 7 ngày, ngươi sẽ ăn bánh không men, và ngày thứ 7 là lễ kính Đức Gia-vê. Trong ngày ấy, ngươi sẽ thuật lại cho con cháu ngươi rằng, ấy chính là vì điều mà Đức Gia-vê đã làm cho ta hồi ta ra khỏi Ai Cập. Đó sẽ là dấu chỉ nơi tai ngươi, là kỷ vật nơi trán ngươi, ngõ hầu thánh chỉ của Đức Gia-vê ở nơi miệng ngươi. Vì bằng một bàn tay mạnh mẽ, Đức Gia-vê đã đem ngươi ra khỏi Ai Cập. Ngươi sẽ giữ luật điều này, đúng thời của nó năm này qua năm khác. Ngày ấy đối với ngươi sẽ thành kỷ niệm. Và các ngươi sẽ mừng ngày ấy như khánh lễ mừng Đức Gia-vê. Qua các thế hệ, các ngươi sẽ mừng như luật điều vạn đại. Sách Xuất Hành chương 13, câu 3 đến câu 9 và câu 12, câu 14. Từ đoạn văn này, chúng ta nhận ra việc mừng lễ vượt qua hàng năm nơi người Do Thái là một cách thế tưởng niệm biến cố quá khứ thời xưa mà Thiên Chúa đã làm cho cha ông của họ. Lệnh truyền của Đức Gia-vê bảo dân phải mừng lại nghi lễ này mỗi năm, làm chúng ta liên tưởng đến mệnh lệnh của Chúa Giê-xu truyền dạy trong bữa tối tiệc ly. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến ta. Trong Cựu Ước, người ta còn thấy có một lễ vật được dâng lên để xin Thiên Chúa nhớ tới dân Ngài. Sách Lê-vi đã ghi như sau. Khi một người muốn dâng một lễ vật cho Thiên Chúa, họ sẽ dâng một ít bột mì có trộn dầu và nhũ hương. Họ sẽ đem bột đó đến cho tư tế, con của A-a-rông. Tư tế sẽ lấy một ít bột này có trộn dầu và nhũ hương và đem đốt trên bàn thờ, để cầu xin Thiên Chúa nhớ tới. Đó là lễ tế được thiêu đốt trong lửa để nên hương thơm ngọt ngào dâng lên Thiên Chúa. Sách Tiên tri Lê-vi. Sách Lê-vi chương 2 câu 1 câu 2. Mục đích của lễ dân này là để xin Thiên Chúa tưởng nhớ đến. Về điểm này người ta có thể đưa ra hai lối cắt nghĩa như sau. Lối cắt nghĩa thứ nhất, để cầu xin Thiên Chúa tưởng nhớ tới. Câu này được hiểu là việc dâng lễ vật bằng bột mì như nói trên, để cầu xin Thiên Chúa nhớ tới người dâng lễ vật và ban phúc cho họ. đây là một lối giải thích đơn giản và cũng có thể chấp nhận được. Lối giải thích thứ hai, việc dâng lễ vật với bột mì không phải chỉ để xin Thiên Chúa nhớ tới người dâng lễ vật, nhưng còn xin Ngài nhớ tới một lễ vật khác. Vì tiếp liền sau đó, tác giả nơi sách Lê-vi đã nói ngay, đó là lễ tế được thiêu đốt trong lửa để nên hương thơm ngọt ngào dâng lên Thiên Chúa. Vì thế, ý nghĩa của cả đoạn văn này là người ta dâng lễ vật với bột mì, dầu, nhũ hương để xin Thiên Chúa khi nào nhìn vào lễ dâng hiện tại đang được dâng nơi đây, sẽ nhớ tới lễ tế toàn thiêu, và như thế Ngài cũng coi lễ tế này như là lễ tế toàn thiêu. Thánh Justino cũng đã nhìn vào việc dâng lễ vật với bột mì, dầu và nhũ hương này như được nói tới nơi sách Lê-vi chương 2, như là hình ảnh tuyên báo của lễ thánh thể không đổ máu được thực hiện trên bàn thờ. Với lối cắt nghĩa thứ hai này, người ta đã thấy được rõ ràng hơn phần nào sự liên hệ giữa lễ tế thánh giá, một lễ tế đổ máu, và được coi như là lễ tế toàn thiêu, và lễ tế thánh thể trên bàn thờ, một lễ tế không đổ máu. Nhưng dù sao, thì hình ảnh được nhắc đến nơi sách Lê-vi chương 2, cũng không diễn tả hoàn toàn ý nghĩa đích thực của lễ tế bàn thờ, và sự liên hệ của nó với lễ tế thánh giá như chúng ta sẽ thấy sau này. Tóm lại, với việc tìm hiểu ý nghĩa của hai quan niệm trong Cựu Ước, việc chúc tụng và việc tưởng niệm, chúng ta đã thấy được hai quan niệm nòng cốt trong giáo lý về thánh thể. Ý nghĩa của thánh thể được thấy rõ hơn, và một phần nào đó, Cựu Ước đã chuẩn bị cho thánh thể. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Tìm hiểu Thánh Kinh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, cho tới nay chúng ta đã đưa ra một số nhận định tích cực liên quan tới bản chất văn chương của sách Châm Ngôn. Nhưng sự kiện bản văn nguyên thủy không tới được với chúng ta trong hình thái duy trì toàn vẹn, tạo ra một vài khó khăn và thất vọng. Chỉ cần nhìn vào phần chú thích phê bình rộng rãi ngoại thường liên quan tới bản văn thì biết ngay. Chúng chỉ có thể so sánh với các chú thích phê bình trong sách các thánh vịnh mà thôi, vì dài quá khổ và vén mở cho thấy quá nhiều vấn đề. Chúng ta đã nêu ra một số khác biệt giữa bản văn của truyền thống Do Thái và bản văn của truyền thống Hy Lạp, cũng như bản văn của truyền thống Latin. Thật vậy, trật tự của các sưu tập không hoàn toàn giống nhau trong hai truyền thống. Ba sưu tập các lời của các hiền nhân, các lời của Agur và của Lemuel được trình bày một cách khác nhau trong truyền thống Do Thái và Hy Lạp. Sự co giãn này của văn bản sách Châm Ngôn lại còn sâu đậm hơn nữa nếu kể thêm sự kiện số các câu châm ngôn cũng không giống nhau trong hai truyền thống Do Thái và Hy Lạp. Thật thế, trong bản văn Kinh Thánh Hy Lạp 70 có khoảng 50 câu châm ngôn không thấy trong bản văn Do Thái. Và ngược lại, trong bản văn Hy Lạp thiếu khoảng 30 câu châm ngôn có trong bản văn Do Thái. Ngoài ra còn có sự kiện một vài châm ngôn khác nhau một phần trong hai truyền thống chính và cổ xưa nhất của văn bản là truyền thống Do Thái và truyền thống Hy Lạp. Hai sự kiện này thỉnh thoảng được nêu lên trong các chú thích phê bình văn bản. Các truyền viên Kinh Thánh cũng minh nhiên các khác biệt không chỉ giữa hai văn bản Do Thái và Hy Lạp, mà cả giữa bản văn Do Thái và bản văn Latin Vulgata, khi bản văn Latin cũng khác với bản văn Hy Lạp. Trong nhiều trường hợp khác, các khác biệt, đặc biệt là giữa văn bản Do Thái và văn bản Hy Lạp, giới hạn trong các từ riêng rẽ hay các kiểu nói riêng rẽ trong cùng vế hay trong hai vế. Tình trạng phức tạp này của văn bản xem ra lại còn rộng rãi hơn nữa nếu chúng ta so sánh bản văn Hy Lạp 70 với các bản văn tùy thuộc nó, đặc biệt là bản văn tiếng Cốp và bản văn Latin cổ, cũng như khi so sánh bản văn 70 với bản Do Thái Masoretico và bản văn Qumran. Trong các thủ bản Qumran đã không có thủ bản nào giữ được một tí dấu vết của sách Châm ngôn. Đâu là các lý do gây ra các khác biệt này trong việc truyền lại bản văn Do Thái, sách các Châm ngôn? Lý do thứ nhất nằm trong chính nguồn gốc của văn bản sách Châm ngôn. Thật thế, ban đầu các Châm ngôn đã lưu hành một cách riêng rẽ, không dính dáng gì đến nhau. Đây là lý do giải thích sự phổ biến một hình thái trùng hay đa dạng của vài Châm ngôn. Điều này cũng có giá trị đối với các sưu tập. Có thể chúng đã được hình thành từ từ, và như thế có thể bị thêm thắt hay thay đổi trong bản văn gốc, cũng như trong bản văn của truyền thống Hy Lạp, vì tất cả mọi sưu tập đều nhận chịu sự co giãn linh động của truyền thống sống động trôi nổi, cho tới khi chúng được thu thập thành bản văn cố định như hiện nay. Ngoài các lý do tự nhiên của bất cứ truyền thống văn bản nào như vừa kể trên đây, còn có các khác biệt trong bản văn Do Thái phát xuất từ việc sao chép. Khi sao chép các thủ bản, các chuyên viên có thể làm sai lạc các từ trong văn bản. Cứ thế, hết thế hệ này sang thế hệ khác, và bản văn bị rơi vào tình trạng sai lệch. Trong nghĩa này, bản văn của sách Châm ngôn chịu cùng số phận như bất cứ tác phẩm nào khác của Kinh Thánh Cựu Ước. Thường khi các người sao chép có khuynh hướng sửa các từ khó hiểu trong văn bản gốc và thay thế vào đó bằng các từ dễ hiểu hơn. Vì vậy, trong khoa phê bình văn bản nào khó hiểu nhất thường là văn bản gốc và cổ xưa nhất. Tuy nhiên, có một vài lý do là các lý do đặc thù của sách các Châm ngôn. Hình thái văn thể, văn phạm và cú pháp, cũng như bản chất từ vựng của các Châm ngôn, khiến cho việc hiểu các Châm ngôn trở thành đặc biệt khó khăn. Từ đó phát xuất ra các lý do giải thích các khác biệt giữa văn bản gốc tiếng Do Thái và các bản dịch. Nhất là khi dịch giả lại tìm cách sửa chữa khiến cho bản văn dễ hiểu hơn, hay tìm cách cho bản văn một hình thái văn chương hào hoa phong nhã hơn. Nếu có một loạt các lý do tạo ra các khác biệt gắn liền với chính bản chất của văn bản gốc như đã liệt kê trên đây, thì cũng có các lý do khác tùy thuộc ý muốn của dịch giả. Chúng ta nhận ra ngay điều này khi so sánh bản văn gốc Do Thái với bản dịch tiếng Hy Lạp. Nghĩa là đôi khi dịch giả Hy Lạp lồng vào trong giáo huấn khôn ngoan Do Thái một màu sắc ít chua chát và cổ sơ hơn, hay có màu sắc khích lệ và dư linh hơn. Đây cũng là điều người ta gặp thấy khi so sánh bản văn gốc tiếng Do Thái với bản dịch tiếng Syriac hay tiếng Copt hoặc tiếng Latin. Chẳng hạn, Thánh Girolamo tuy dịch sách Châm ngôn từ bản văn gốc Do Thái, nhưng xem ra thánh nhân muốn uốn nắn bản văn gốc và màu sắc của bản văn Latin cổ, như đã được thánh nhân duyệt xét trên bản văn sáu cột của giáo phụ Origine. Sự kiện hiện tượng này không liên tục chứng minh cho thấy rằng Thánh Girolamo đã cố ý muốn cho bản dịch tiếng Latin có màu sắc mà người muốn. Mặc dù qua các sự kiện kể trên đây, ít xảy ra trường hợp bản văn gốc tiếng Do Thái hoàn toàn bị sai lạc hay không thể nào hiểu nổi. Ngày nay, khoa ngữ học so sánh đã chứng minh cho thấy sự hữu dụng khách quan của nó đối với việc đọc hiểu một vài từ hay một vài kiểu diễn tả trong bản văn gốc Do Thái của sách các ngôn sứ. Trong đó có khoảng 50 từ trở thành dễ hiểu hơn khi được so sánh với các bản văn Ugarit tìm thấy tại Ras Samra. Ugarit là một thành phố cổ nằm cách Latakia, 11 cây số ở mạn Bắc Syria, tức đồi Ras Samra, có lịch sử oai hùng và cuộc sống phồn thịnh từ năm 1800 đến 1200 trước công nguyên. Nhưng thành phố này đã có nguồn gốc từ rất lâu, giữa các năm 6000-5000 trước công nguyên. Tại đây bắt đầu từ năm 1928 cho tới thập niên 1970, nhiều cuộc đào bới khảo cổ đã đưa ra ánh sáng hàng ngàn thủ bản với chữ viết hình cái đinh cuneiforme trên các mảnh đất sét. Chúng là các tài liệu rất quý liên quan tới tôn giáo, nền văn chương và chữ viết. Vì tiếng Ugarit thuộc gia đình Tây Bắc Semit nên cũng có họ hàng với tiếng Do Thái, đặc biệt là rất gần với tiếng Phoenici. Nó giúp các học giả đọc hiểu nhiều từ Do Thái cổ và điều chỉnh các bản dịch một cách chính xác hơn. Tuy Kinh Thánh không nhắc tới thành phố này, nhưng các tài liệu Ai Cập cho thấy các pharaoh thuộc triều đại thứ 12 cai trị Ai Cập giữa các năm 1990-1780 trước công nguyên thiết lập liên lạc ngoại giao với vua Ugarit. Sự kiện này giải thích sự hiện diện của nhiều bức tượng nhỏ và các vật dụng Ai Cập tìm thấy tại Ugarit. Vào thời Đồng Trung, Hammurapi, vua thành Yamhat, tức Aleppo, viết thư cho vua Simrilim cai trị thành Mari từ năm 1779 đến 1761 trước công nguyên, và cho biết là vua thành Ugarit rất mong ước thăm Mari. Ngoài ra cũng còn có 5 văn bản kinh tế nhắc tới thành Ugarit. Trong thời Đồng Cổ, thành phố này chắc chắn đã là một trong các quốc gia thành phố phồn thịnh nhất của người Amorei. Các nhà khảo cổ cũng tìm thấy một cái bình có tên của pharaoh Thutmosis III, cai trị Ai Cập từ năm 1490 tới 1436. Các thư tìm thấy tại Tel El Amarna có nhắc tới việc pharaoh Amenhotep III cai trị Ai Cập từ năm 1405 đến 1367, cứu viện vua Ugarit là Nikmaddu II. Sau này Ugarit liên minh với người Hittite và lịch sử thành phố này cũng đi vào tài liệu của dân Hittite, đặc biệt khi Nikmepa, vua Ugarit, liên minh với các lực lượng Hittite để chống lại pharaoh Ramses II, cai trị Ai Cập từ năm 1290 đến 1224 trước công nguyên, và là pharaoh của biến cố xuất hành trong lịch sử Do Thái. Hai bên đụng độ nhau trong trận đánh tại Kadesh năm 1285 trước công nguyên. Dưới thời Amistamru và Ibiranu, con vua Nikmepa, cai trị, Ugarit được một thời yên hàn, nhưng sau đó lại phải đối đầu với các áp lực của đế quốc Assyria. Vị vua cuối cùng của Ugarit là Hammurapi. Khoảng năm 1200, các lực lượng thù nghịch với Ugarit và người Hittite từ phía Bắc và phía Tây tấn công cướp phá và thiêu hủy thành phố quốc gia này. Trong số các tài liệu văn chương dưới hình dạng thơ, có lời tử thần Mốt cảnh cáo thần Ba-al đã giết Lô-tan là con rắn gian ác có 7 đầu. Một bài thơ kể lại đám cưới của thần Trăng với nữ thần Nikkal gốc Mesopotami và cuộc sinh ra của các thần tốt lành dễ thương. Thêm vào đó, có 2 chuyện truyền kỳ liên quan tới vua Kereth và ông Danil. Cũng có nhiều danh sách các hiến tế dân cúng các thần được dân chúng Ugarit tôn thờ, cũng như các công thức khấn hứa và các trình thuật liên quan tới các lễ nghi tế tự. Tiếng Ugarit đã được các học giả Bauer, Dorm, Villoro đọc ra. Tiếp đến, nhiều học giả khác đã soạn ra văn phạm, pháp cú, từ điển, và trong các người đi tiên phong có 2 học giả Ginsberg và Gordon.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Nhiều thế kỷ trước đây, tại nước Persia, có một ông vua rất kính sợ Thiên Chúa và thương dân. Ông sống chính trực và rất được dân chúng kính trọng, mến phục. Nhà vua không chỉ hài lòng với cuộc sống trên nhung lụa của hoàng cung, cũng không chỉ nghe theo lời báo cáo tường trình của các quan cận thần mà thôi. Nhưng để biết rõ hơn về hoàn cảnh sống của dân chúng, nhà vua thường hay cải trang đủ cách để có thể đi lại dễ dàng và trà trộn giữa mọi lớp người mà không bị theo dõi hoặc để ý tới. Một hôm, nhà vua cải trang với manh áo rách vá chẳng chịt như một người hành khất, và đến ngồi xin bố thí tại một công viên. Tại đây, nhà vua làm quen với người phu quét đường, thường dừng chổi ngồi nghỉ trên ghế công viên, ăn qua loa nắm cơm nguội dưới ánh mặt trời nắng gắt. Ngày qua tháng lại, nhà vua trở nên như bạn của người phu quét đường. Họ chia sẻ từng nắm cơm, ly nước và chuyện trò vui vẻ như hai người bạn thân vậy. Sau cùng, nhà vua quyết định nói sự thật và tỏ cho người phu quét đường biết mình là ai. Nhà vua còn bảo người phu quét đường là có thể xin bất cứ điều gì mà ông ta ưa thích nhất, như món quà kỷ niệm tình bạn thân thiết ấy. Nghe nhà vua tỏ tình thương mến, người phu quét đường trố mắt ngạc nhiên nhìn nhà vua và cảm động nói, tâu chúa thượng, nhà vua đã không quản ngại khó nhọc, khước từ vinh quang của cung điện để đến chia sẻ nắm cơm chén nước và những khó nhọc của kẻ bần hèn này. Nhà vua có thể ban tặng cho các cận thần những món quà quý giá, nhưng đối với phận hèn này, nhà vua đã dành cho món quà lớn nhất là chính mình. Vì thế, nếu được, phận hèn chỉ dám xin một điều duy nhất, là xin nhà vua đừng cất đi tình bạn mà nhà vua đã dành cho kẻ hèn từ trước tới nay. Quý vị và các bạn thân mến, tình bạn là một trong những món quà lớn lao, quý giá nhất mà con người có thể nhận được. Tình bạn là mối dây liên kết, vượt hẳn lên trên những mục đích chung của công việc làm, của những lợi lộc hoặc những vấn đề cá nhân. Tình bạn chân thật là sự hiện diện bên cạnh bạn khi vui cũng như lúc buồn, mặc dù không thể tăng thêm niềm vui, cũng chẳng biết làm vơi đi nỗi buồn của bạn. Tình bạn làm cho cuộc sống thêm tươi sáng, có bạn, cuộc đời sẽ bớt cô đơn. Trong phúc âm, chính Chúa Giêsu cũng đề cao giá trị của tình bạn khi Ngài nói với các môn đệ rằng, Thầy chẳng gọi các con là đầy tớ nữa, vì đầy tớ đâu biết việc chủ mình làm, nhưng Thầy đã gọi chúng con là bạn hữu, vì Thầy đã tỏ cho chúng con am tường mọi điều Thầy đã nghe nơi cha Thầy. Gioan chương 15 câu 15. Cũng vì tình yêu cao quý mà Chúa Giêsu đã từ bỏ vinh quang bên cạnh Thiên Chúa Cha, tự nguyện đến trần gian, mặc lấy thân phận con người và chia sẻ những vui buồn sướng khổ của nhân loại. Niềm vui của Chúa Giêsu là trở nên như chúng ta, những con người yếu đuối, hạn hẹp, nghèo khổ, ngoại trừ tội lỗi, để nâng chúng ta lên hàng bạn hữu và cùng đồng hành với chúng ta trên con đường về với Thiên Chúa Cha. Để khơi dậy niềm nhớ nhung tình bạn nghĩa thiết với Thiên Chúa mà con người đã đánh mất vì tội thất trung của nguyên tổ. Qua bao thế hệ, Thiên Chúa luôn lặp lại lời hứa là Ngài sẽ sai con một ngày đến trần gian để cứu chuộc nhân loại. Lời hứa đó được lặp lại nhiều lần qua miệng các ngôn sứ trong thời Cựu Ước. Sách Kinh Thánh nhiều lần ghi lại lời hứa của Thiên Chúa với dân riêng Ngài kén chọn. Ngài hứa với ông Abraham sẽ làm cho dòng dõi người đông đảo như sao trên trời và như cát trên bãi biển. Qua miệng tiên tri Samuel, Thiên Chúa hứa với vua David là từ dòng dõi vua sẽ xuất hiện đấng cứu thế mà nhân loại hằng mong đợi, và triều đại của vua sẽ vô tận. Tất cả lịch sử dân Do Thái là lời hứa kéo dài của Thiên Chúa. Lời hứa đó đã được hoàn tất nơi Đức Giêsu. Ngài đến rao giảng cho dân Do Thái một tin vui mừng đầy hy vọng. Lời hứa đó vẫn còn tiếp tục được lặp lại trong giáo hội qua mọi thời đại, bất chấp mọi gian nan thử thách. Ngài tiếp tục mời gọi chúng ta đừng sợ, nhưng hãy ngẩng cao đầu lên, vì ơn cứu thoát đã tới gần. Sở dĩ Thiên Chúa luôn lặp lại lời hứa đó, vì Ngài là đấng trung tín, Ngài yêu thương dân Ngài kén chọn, và muốn giáo dục họ biết vững lòng hy vọng đợi chờ. Ngài luôn lặp lại lời hứa ban ơn cứu độ, cho dù con người thất trung chối bỏ ơn Chúa, hoặc bất xứng với hồng ân cao cả của Ngài. Ngài đến tìm kiếm những người thấp hèn, nghèo khổ, bị bỏ rơi, để họ cảm thấy mình được Thiên Chúa yêu thương. Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta, chính là món quà cao cả nhất của Thiên Chúa đối với loài người, là ý nghĩa sâu xa nhất của mầu nhiệm con một Thiên Chúa giáng trần với thân phận con người. Ngài chính là tâm điểm của lịch sử nhân loại. Ngài đã đến trần gian để nhóm lên ngọn lửa tình yêu giữa lòng nhân thế, để hun nóng tình yêu Chúa trong tâm hồn mỗi người, để chúng ta biết vững lòng hy vọng, trông chờ, và biết nhận ra khi Ngài đến mỗi ngày trong cuộc sống. Mùa vọng vì thế là thời giờ trông đợi trong vui mừng và hy vọng. bởi vì chúng ta có thể tin chắc rằng Thiên Chúa là đấng trung tín vô cùng, không hề lừa dối ai, và sẽ hoàn tất lời hứa của Ngài. Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa vì đã thương mời gọi mỗi người chúng con nên bạn nghĩa thiết của Chúa. Tuy chúng con chỉ là những tạo vật thấp hèn, giòn mỏng, bé nhỏ, Chúa đã đến và Chúa tiếp tục ở lại với chúng con trong giáo hội, trong các bí tích, trong sách thánh là lời hằng sống của Chúa. Một cách cụ thể, Chúa tiếp tục hiện diện nơi những người nghèo khổ sống gần bên cạnh chúng con, mặc dù nhiều lần chúng con không biết nhận ra Chúa. Lạy Chúa, xin ở lại với chúng con, vì chúng con cần được Chúa nâng đỡ, để khỏi ngã quỵ, và có Chúa hiện diện, chúng con sẽ không còn bị cô đơn nữa. Amen.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.